Xin được tiếp tục nguyên tắc thứ 7. Trụ xứ của các tỳ kheo. Trụ xứ của các tỳ kheo. Phải là nơi khiến cho các bạn đồng tu. Phải là nơi khiến cho các bạn đồng tu. Ở phương khác chưa đến thì muốn đến, chưa đến thì muốn đến. Đã đến thì muốn ở lại, đã đến thì muốn ở lại để cùng sống chung tu tập trong sự an lạc giải thoát. Đã đến thì muốn ở lại cùng sống chung trong sự tu tập an lạc giải thoát. Một cái trụ xứ mà chư tăng đều hành xử đúng như pháp thì ta bảo tiếng lành đồn xa, phải không? Những người chưa muốn đến, người ta muốn đến tận mắt xem là nó có thật hay không. Mà đến rồi thì nó có sức hút khiến cho người ta muốn giữ chân họ ở lại để muốn tu tập trong cái môi trường tốt đẹp như vậy. Thì đấy mới là cộng đồng tăng lữ xứng đáng. Bảy nguyên tắc này được Đức Phật thiết lập bao gồm những điều khoản cho đời sống tập thể, những điều khoản cho đời sống tập thể. Một số điều khoản cần thiết cho sự tiến bộ tâm linh của cá nhân, cần thiết cho sự tiến bộ tâm linh của cá nhân. Các nguyên tắc này thể hiện tinh thần dân chủ bình đẳng. Các nguyên tắc này thể hiện tinh thần dân chủ bình đẳng. Thanh tịnh hòa hợp. Dân chủ bình đẳng, thanh tịnh hòa hợp. Làm nền tảng cho các nguyên tắc. Làm nền tảng cho các nguyên tắc. Chỉ đạo tất cả các pháp yết ma. Nguyên tắc chỉ đạo tất cả các pháp yết ma. Chúng ta sang cái nhóm nguyên tắc thứ hai là nguyên tắc lục hòa cộng trụ. Nguyên tắc lục hòa cộng trụ. Nguyên tắc lục hòa thì chúng ta học rồi, không phải nhắc lại phải không? Một là thân hòa đồng trụ. Cái thân hòa đồng trụ ở đây ấy, là chỉ cho cái nguyên tắc của Yết Ma là phải sống chung trong một cương giới. Phải sống chung trong một cương giới. Cho nên ấy, để biết tăng chúng ở đó có hòa hợp hay không, có như pháp hay không, điều đầu tiên phải xem là việc ở cái trụ xứ đó có kết giới hay không. rồi xem cái việc kết giới có thành tựu như pháp hay không. Nếu mà chúng ta không có kết giới và kết giới mà không như pháp thành tựu thì các pháp yết ma khác của chúng ta đều không thành, đều không thành. Ví dụ như là hàng tháng chúng ta bố táp thuyết giới mà ở cái chỗ mà không có có tác pháp yết ma kết giới thì cái việc mà chúng ta tác bạch đơn bạch yết ma kết giới thì sẽ không thành. Hoặc giả nói tệ hại hơn là nếu mà chúng ta truyền giới, thụ giới ở những chỗ mà không có kết giới hoặc kết giới không như pháp thì dù có tăng sự tiến hành như pháp thì giới tử vẫn không đắc giới. Cho nên ở đây nó liên quan đến nguyên tắc đầu tiên là thân hòa đồng trụ. Rồi đến khẩu hòa, phải không? Khẩu hòa vô tránh. Đây là tăng là nguyên tắc là hòa hợp, cho nội hoài bất tranh chi đức. Mà bên trong là chứa cái đức không tranh giành thì làm gì có chuyện là miệng mà tranh cãi với nhau được. Có bàn luận với nhau, tranh luận với nhau ở đây, tranh luận chứ không phải tranh cãi, tranh luận với nhau về chính pháp thì cũng phải tranh luận trên tinh thần tôn trọng, lắng nghe và hòa hợp. Chứ không phải được là lấy lý tranh thắng, không được lấy lý tranh thắng. Cho nên nội hoài bất tranh chi đức, ngoại hiện tượng vương chi nghi, phải không? Trời rồng phải là cung kính, quỷ thần phải khâm phục thì cái đó mới là tăng. Rồi thứ ba là ý, phải không? Ý hòa phải đồng duyệt. Chúng ta phải không những là hòa hợp ở cái tướng ở bên ngoài mà phải hòa từ trong ấy, trong tâm. Không phải là bằng mặt mà không bằng lòng. Sống mà bằng mặt không bằng lòng thì nó khổ lắm, phải không? Cho nên là lòng với mặt là phải như nhau. Và để đảm bảo cái nguyên tắc đó thì nó phải dựa trên cái nguyên tắc là giới hòa đồng tu. Muốn thân hòa đồng trụ được, khẩu hòa vô tránh được, ý hòa đồng diệt được thì phải là giới hòa. Đấy, nó dựa trên cái nguyên tắc giới hòa. Bởi vì giới hòa ở đây là bình đẳng với nhau. Dù hòa thượng 100 tuổi hạ thì với một vị tân tỷ khiêu vừa mới thụ giới là giới luật bình đẳng. Không có chuyện bảo là tôi là hòa thượng, tôi là thượng tọa thì miễn cái giới này tôi không phải giữ, còn cái giới này là các bác giữ thôi. Không có chuyện này, phải không? Càng những cái người mà càng tu lâu ấy thì những các cái điều khoản về giới luật anh phải càng phải nghiêm mật hơn. Anh càng phải chuẩn chỉ hơn, làm gì có chuyện là miễn. Không có chuyện là miễn. Không bảo là già rồi miễn. Thứ hai nữa, trong luật của chúng ta là không có cái chuyện là miễn ở cái chỗ là gì? Là bảo là không biết thì không có tội. Ở thế gian ấy thì không biết thì tội nhẹ, biết thì tội nặng. Nhưng mà Phật pháp thì ngược lại, không biết thì tội nặng, biết thì tội nhẹ. À đấy. Cho trong luật của chúng ta là trong chương Ban Giật Đề có một cái chương là trùng tăng vô tri tội. Có câu này không? À, câu trùng tăng vô tri tội là gì? Nếu bị ấy bị phạm tội thì cộng thêm cái tội là ngu si không học. Tức là không biết thì tội gì? Tội lặng. Ngoài cái tội đã phạm ra ấy thì cộng thêm cái tội là không học. Bởi vì cái bổn phận trách nhiệm của chúng ta là phải học giới. Nhưng mà bây giờ bảo là con không học nên con không biết, con chót phạm thì tha tội cho con. Thì ngoài cái tội căn bản đã phạm thì cộng thêm cái tội ba giật đề là vì ngu không chịu học. Cho nên là ở ngoài đời thì bảo là không biết thì xử nhẹ. Nhưng mà trong Phật pháp ấy, không biết thì xử lặng. Bởi vì là bổn phận của anh phải học mà anh không học, cho nên là ít nhất là trong một năm đầu tiên sau khi thụ giới là phải tụng được giới kinh. Từ năm thứ hai trở đi mà không tụng được thì là phạt lặng. Cái nguyên tắc là trùng tăng đấy. Cho nên nói rằng là trưởng lão ngài chẳng có lợi ích gì cả, không có thiện sự gì tốt đẹp. Trong khi mà tụng giới này, Ngài không có lắng tai, không có nhiếp niệm lắng gì, lắng nghe. Nếu người đó phạm giới thì trùng thêm một cái tội là ngu si không học nữa. Trong cái giới mà đã đặt trên cơ sở như vậy. Rồi cho đến là lợi hòa, phải không? Chúng ta có cái nguyên tắc lợi hòa đồng quân. Ở đây là về bình đẳng thụ hưởng, về bình đẳng thụ hưởng. Các cái lợi dưỡng của tăng là phân chia một cách đồng đều, không có phân biệt là cao thấp trên dưới, không có phân biệt cao thấp trên dưới. Lợi dưỡng ở trong tăng, ăn uống thụ dụng, rồi cho đến là phân chia về nguyên tắc, cho nên là hạ an cư, mà ví dụ như phần thưởng mà chư tăng đáng được hưởng thì cái đó phải chia theo nguyên tắc là bình quân. Và đấy chính là sáu cái nguyên tắc mà nó chi phối cái đời sống của chúng ta rồi. Cái nguyên tắc lục hòa này không riêng gì trong tăng đoàn, mà nó có thể ảnh hưởng đến cả mặt xã hội nếu áp dụng được nguyên tắc này. Cái nhóm nguyên tắc thứ ba đó là bảy pháp diệt chánh. Trong đời sống thế tục, trong đời sống thế tục của tăng, bởi vì thế tục tăng là chúng ta là chưa có chứng thánh quả, chứ còn các cái nguyên tắc này thì không áp dụng được với các bậc thánh. Các bậc thánh là không có cái chỗ này, nhưng mà đây là trong đời sống thế tục tăng, tức là tăng vẫn còn phàm tục, thì không tránh khỏi vi phạm. Không tránh khỏi vi phạm. Và những việc tranh chấp xảy ra, và những việc tranh chấp xảy ra do vậy Đức Phật đưa ra bảy nguyên tắc. Do vậy Đức Phật đưa ra bảy nguyên tắc. Để tiến hành hòa giải, để tiến hành hòa giải, xử lý những vụ tranh chấp trong tăng, hòa giải xử lý những việc tranh chấp trong tăng, khiến cho tăng không rơi vào trần cấu, khiến cho tăng không rơi vào trần cấu, dạn lứt, tăng không rơi vào trần cấu, dạn lứt, chia rẽ, đổ vỡ. Bảy nguyên tắc này thì trong giới kinh chúng ta đã học rồi, phải không? Ưng dĩ hiện tiền tỷ ly, đương giữ hiện tiền tỷ ly. Thì nguyên tắc đầu tiên là nguyên tắc hiện gì? Hiện tiền. Nguyên tắc hiện tiền là cái nguyên tắc muốn xử lý một người nào phạm tội, muốn xử lý một người nào phạm tội phải có 5 yếu tố hiện tiền. Đó là nhân hiện tiền. Nhân hiện tiền tức là người phạm tội phải có mặt. Chúng ta không được phép xử lý vắng mặt. Nếu vắng mặt là không xử. Có mặt mới xử, không có mặt là không xử. Bởi vì chúng ta xử tội thì không phải là trong Phật giáo để buộc tội một người nào đó, hoặc là để hành hạ một người nào đó. Đây không phải nguyên tắc của tăng. Nguyên tắc chúng ta xử lý một người phạm tội là giúp cho họ nhận ra sai lầm, để tự họ sửa chữa. Cho nên ấy, muốn họ nhận ra sai lầm thì họ phải có mặt. Họ có mặt để tăng lêu ra tội của họ. Và có một cái nguyên tắc thứ hai là họ được quyền tự bào chữa. Tự bào chữa. Nếu mà chúng ta cứ xử lý vắng mặt thì chúng ta muốn kết tội gì thì cũng được, họ phải chịu thì không được. Cái đó không phải nguyên tắc của tăng. Cho nên cái nguyên tắc hiện tiền là nhân hiện tiền, tức là cái người phạm tội phải có mặt và được quyền tự bào chữa. Bên ngoài thì người ta vì không biết giới pháp luật cho nên người ta phải nhờ luật sư. Nhưng mà nguyên tắc của tăng là chúng ta phải tự bào chữa cho mình. Tức là chúng ta phải hiểu giới luật để tự bào chữa. Còn anh mà không hiểu, anh ngu, anh không học thì anh phải chịu thôi. Cho nên là học luật không phải là để làm cái gì cả, mà để chúng ta tự làm luật sư cho mình, để tự biết mình phạm tội đến đâu, để tự mình có thể xử lý được khi mà mình phạm tội, hoặc là tăng mà xử lý sai thì chúng ta có quyền ấy, là tự bào chữa. Đây là một nguyên tắc rất quan trọng, rất quan trọng. Bởi vì mà tăng mà xử lý sai ấy, thì nó sẽ dẫn đến là bệnh và thuốc nó không có phù hợp với nhau. Mà mặc dù chúng ta có sám hối nhưng mà cái bệnh, cái tội của chúng ta nó vẫn không chừa, không chữa được. Mà những khi nó lại biến thành cái tội khác, biến thành cái tội khác. Cho nên cái quyền được tự bào chữa là cái quyền lớn nhất ở, của chúng ta. Và khi thì người ta nhận được thấy tội thì người ta mới tâm phục khẩu phục. À, quan trọng là tâm phục khẩu phục, người ta có tội nhưng mà người ta chấp nhận, tâm cũng phục và khẩu cũng gì, không có chuyện chống đối. Và khi họ tâm phục khẩu phục rồi thì họ tự sửa chữa. À, cái nguyên tắc là hiện tiền là của chúng ta là để cho cái người phạm tội là tự nhận ra sai lầm và tự sửa chữa. Tăng có cái trách nhiệm là giúp cho họ, chứ không phải tăng lấy cái quyền là phán quyết một người nào đó để lấy cái uy quyền của mình để chấn áp người khác. Cái này không phải nguyên tắc của ta. Mà nguyên tắc của chúng ta là giúp cho một người phạm lỗi để nhận ra tội lỗi của họ, phải không? Để họ tự gì? Tự sửa chữa. Chúng ta gọi là sám hối chứ chúng ta có nhà tù đâu. Chúng ta có hệ thống gọi là tòa án đâu. Tăng đoàn là không có tòa án. Tăng đoàn của chúng ta là không có nhà tù. Nó không giống như xã hội bên ngoài là người ta phải có những người làm tòa. Chúng ta không có tòa án. Nguyên tắc của chúng ta là dân chủ tự trị, nó biểu hiện cái chỗ này. Mọi người đều có quyền tự bảo vệ mình. Nó ở nguyên tắc là hiện tiền. Cho nên nhân hiện tiền, thứ hai là pháp hiện tiền. Pháp hiện tiền là cái gì? Muốn xử lý một cái người nào đó họ phạm tội thì cái người mà đứng ra xử lý đấy là phải căn cứ vào giáo pháp của Đức Phật. Anh muốn quở trách người ta, anh phải dẫn kinh Phật ra xem người ta phạm cái chuyện đấy là trong kinh có nói đến hay không. Cái đó nó thuộc loại phiền não nào? Nó thuộc loại tham hay loại sân hay loại si? Anh phải phân tích cho người ta để người ta hiểu, ta mới tâm phục khẩu phục. Cho nên anh phải đưa ra pháp hiện tiền, tức là anh phải trích dẫn lời Phật dạy ở trong giáo pháp để khuyên bảo. Đã khuyên bảo rồi thì chúng ta mới dùng roi. Cái thứ ba là phải trích dẫn là gì? Tỳ ly hiện tiền, tức là trích dẫn luật. Pháp hiện tiền, luật hiện tiền. Nên nguyên tắc thứ ba là phải luật hiện tiền. Nếu lúc bấy giờ phải nói là bị phạm vào cái điều như thế là căn cứ vào điều này ở trong giới luật chương này, phải không? Luật này nói thế này, luật kia nói thế kia, chứ không phải chúng ta cứ tự áp đặt đâu. Ngày nay chúng ta xử lý, nhiều khi mà chúng ta xử lý cái tội của chư tăng là chúng ta xử lý theo nguyên tắc hành chính. Muốn phán thế nào là phán, nhưng mà không có mặt hiện tiền rồi cũng chẳng đưa ra pháp luật nào cả. Tức là đại khái cái người làm chủ sự là muốn phán cái tội nào thì phán cái tội đấy. Anh không có căn cứ nào cả, không có căn cứ. Điều nào, khoản nào, mục nào là anh không có đưa ra được. Cho nên người ta có mặc dù là có phạm tội nhưng mà xử lý họ, họ không có tâm phục khẩu phục, đã ấm mức. Đại khái là, cho nên là nó dẫn đến cái chuyện là sám hối cho nó qua lệ, chứ không phải sám hối thực tâm. Và bản chất là không có thay đổi được. Vì chúng ta không có đưa ra được những cái nguyên tắc là pháp hiện tiền, tỷ ly hiện tiền, tức là trích dẫn trong luật. Cái nguyên tắc thứ tư là phải tăng hiện tiền, xử lý là phải xử lý trước tăng, để cho người ta sợ cái uy đức của tăng. Và cái quan trọng thứ hai là cảnh cáo các vị tăng khác, nếu muốn vi phạm thì hãy trông vào đó. Cho nên nó phải có gì? Có cái nguyên tắc là trước tăng. Tăng phải hiện tiền. Và cái nguyên tắc thứ năm ở trong cái hiện tiền này là giới hiện tiền. Giới là phải xử lý trong cương giới. Người nào phạm tội ở đâu thì phải xử lý ở đó, không thể phạm tội ở chỗ khác mà mang đến đây xử lý được. Một vị tăng mà phạm tội ở chỗ khác không thể đến đây để xin sám hối và cụ chỉ cho con mà không được. Anh phải về tới, anh đang sống, anh trụ xứ của anh. Anh sống ở đâu phải xử lý ở đó. Cái này là nguyên tắc là cương giới. Cái người mà phạm tội ở nước nào thì phải nước đó xử lý. Anh có trốn đi nhờ nước khác người ta bắt về, phải bắt về cái nước đó để xử lý. Chứ cái nước ngoài ta không có xử lý hộ được. Bởi vì pháp luật mỗi nước mỗi khác. Phải không? Trụ xứ mỗi khác. Cái nguyên tắc là giới ở đây là xử lý trong cương giới. Cái nguyên tắc nữa là nguyên tắc tự ngôn trị. Đây là cái nguyên tắc rất quan trọng trong việc xử lý tội lỗi. Tự ngôn trị. Tăng chỉ xử lý tội cho một vị tỷ khiêu ly nào đó khi người đó tự xác nhận tội lỗi của mình. Tự ngôn tức là tự mình xác nhận tội lỗi của mình. Khi người đó tự xác nhận tội lỗi. Cho nên nếu mà chúng ta nhân chứng vật chứng đầy đủ mà họ không nhận tội thì tăng không xử, tăng không xử lý. Để treo. Bởi vì chúng ta xử lý tội là trên cái nguyên tắc là giúp họ nhận ra tội lỗi, chứ chúng ta không áp đặt một hình phạt đối với bất kể một người nào cả nếu họ không tự nhận ra tội lỗi của họ. Cho nên nguyên tắc tự ngôn trị là người có tội phải tự mình cúi đầu nhận tội và xin sám hối. Nếu họ không cúi đầu nhận tội, họ cố tình họ chối thì tăng không có bắt họ sám hối, không sám hối. Thì nó áp dụng cái nguyên tắc thứ ba. Nguyên tắc thứ ba là nguyên tắc mịch tội tướng. Nguyên tắc mịch tội tướng. Mịch tội tướng là tìm chứng cớ, phải không? Tìm chứng cớ. Khi đã có chứng cớ đầy đủ mà không chịu nhận tội khi đã đủ chứng cớ mà không chịu nhận tội thì áp dụng nguyên tắc mịch tội tướng. Bằng cách tác pháp yết ma, bất kiến tội, bất sám hối. Nhân chứng vật chứng đầy đủ mà họ không nhận tội đấy, thì áp dụng cái tăng sẽ tác bạch một pháp yết ma là bất kiến tội. Nếu mà họ đã nhận tội nhưng mà họ chưa chịu sám hối thì áp dụng thêm cái nguyên tắc nữa là bất sám hối yết ma. Cái này là mịch tội. Tước bỏ đi các quyền lợi. Khi mà áp dụng cái pháp yết ma này, tước bỏ các quyền lợi. để buộc họ phải nhận tội và sám hối. Chứ không phải là ở trên là tự ngôn trị mà không chịu là tăng không có làm gì được đâu. Thế tăng sẽ phải áp dụng cái nguyên tắc là mịch tội. Rồi cái nguyên tắc thứ tư là nguyên tắc gì? Nguyên tắc bất si tỷ ly. Nguyên tắc này áp dụng tăng không thể xác định tội hoặc cử tội. Tăng không thể xác định tội hoặc cử tội. Một người nào đó trong trạng thái tâm lý không bình thường. Một người nào đó trong trạng thái tâm lý không bình thường. Nghĩa là điên cuồng, thất tính. Nghĩa là điên cuồng, thất tính. Nếu một người nào đang điên thì chúng ta không thể xử lý tội của họ được. Họ phạm tội trong lúc họ điên cuồng thì không, tội ấy được miễn trừ. Hoặc là lúc họ phạm tội là nó không điên, nhưng mà bây giờ muốn đưa họ ra xử lý thì họ lại phát điên. Thì lúc nó điên, nó ăn nói lung tung thì nó biết đằng nào mà xử. Cho nên là xã hội bây giờ về luật cũng vậy. Một người nào đó mà bệnh viện người ta xác nhận là tinh thần không ổn định là hôm nay ra tòa là phiên tòa phải hoãn lại. Đúng không? Chúng ta thấy rất nhiều các trường hợp là là họ dựa vào cái chuyện này họ để họ không ra tòa. Xác nhận là bệnh viện xác nhận là điên, hoặc là xác nhận là gì? Chứng nhận là sức khỏe không đảm bảo. Cho nên chúng ta có cái câu là trừ lão bệnh đấy. Già bệnh là lúc bây giờ phải trừ, cho trường hợp đó là phải áp dụng nguyên tắc là bất si. Tức là tăng chỉ xử lý trong tình trạng là gì? Không si, tức là gì? Không điên, không bệnh. Thế còn điên và bệnh thì cứ tạm thời để đấy đã. Nhưng mà chúng ta phải áp dụng cái nguyên tắc là bạch tứ yết ma để xác nhận một cái người đó nào đó bị bệnh cuồng si, để khi họ có phạm tội hoặc trong cái thời gian đó miễn trừ không có có tính đến tội của họ. Chứ còn nếu mà họ mà khi mà họ hết điên rồi thì tăng giải yết ma ra. Thì lúc bây giờ họ trở thành người bình thường, và lúc bây giờ nếu họ có phạm tội gì thì xử lý một cách bình thường. Thế đây nguyên tắc là bất si. Rồi có cái nguyên tắc là đa nhân mịch tội. Đa nhân mịch tội. Nguyên tắc này áp dụng với các trường hợp có người phạm tội nhưng khi đưa ra xử lý có nhiều ý kiến khác nhau. Cần phải áp dụng nguyên tắc đa nhân. Cần phải áp dụng nguyên tắc đa nhân. Bằng cách bỏ phiếu kín. Bằng cách bỏ phiếu kín. Để xác định. Ví dụ có người phạm tội thì một số người cho rằng tội ấy là phải xử lý theo tội tăng tàn chẳng hạn. Nhưng mà người khác bảo thôi chỉ xử lý ba giật đề thôi. Nhưng mà hai nhóm đều là có ý kiến chống trái nhau. Người thì phải nhất định là phải xử lý thế, người kia phải nhất định thế kia. Thì lúc bây giờ không quyết được ấy thì xử lý bằng nguyên tắc là đa nhân, tức là gì? Lấy theo số gì? Số đông. Mà lúc này là chúng ta có một nguyên tắc duy nhất ở trong trường hợp này là lấy theo số đông và bằng cách bỏ phiếu kín. Ngày nay thì dùng phiếu kín, ngày xưa là dùng rút thẻ. Rút thẻ là hai cái thẻ trắng và thẻ đen. Thế thì lúc bây giờ đếm cái số thẻ nào đông ấy thì sẽ hướng về cái cách đó. Nếu mà cái số người mà quyết định là tăng tàn đông thì lúc bây giờ sẽ số phiếu đó nó trội hơn thì xử lý theo tăng tàn. Để có những cái trường hợp là nó tại vì cái này nó rơi vào cái này là nguyên tắc của tăng, nó rơi vào cái nhóm bất định ấy. Do nó bất định cho nên là khó xác định nó là ở cái nhóm tội đảo, cho nên sẽ phải xử lý theo đa nhân. Rồi còn một cái nguyên tắc cuối cùng nữa là như thảo phú địa. Thảo phú địa là lấy cỏ trải trên gì? Trên đất. Trường hợp tăng bị trần cấu chia rẽ, tăng bị trần cấu chia rẽ lâu ngày thì áp dụng nguyên tắc thảo phú địa. Thì áp dụng nguyên tắc thảo phú địa. Nghĩa là hai bên giải hòa với nhau. Nghĩa là hai bên giải hòa với nhau. Cùng sám hối, cùng nhận tội. Cùng sám hối, cùng nhận tội. Cãi nhau lâu ngày quá, không phân được thắng bại. Bảo thôi, hai bên cùng sai cả. Bắt tay vui vẻ làm hòa lại từ đầu. Cái câu chuyện cũ từ nay trở đi không ai nhắc đến nữa. Chấm dứt. Lúc bây giờ tác pháp yết ma như thảo phú địa. Xác nhận là từ nay trở đi chuyện đó không được lêu lại nữa. Tức là tăng trần cấu nó giống như là đất bùn nhẫn nhơ ấy. Bây giờ là dùng cỏ trải gì? Trải lên, gọi thảo phú địa. Dùng cỏ trải lên để không nhìn thấy cái đất nhơ ở dưới nữa. Cho nên là tốt nhất là giải hòa. Thôi ai cũng có cái đúng cả mà ai cũng có cái sai cả. Không ai sai hết mà cũng không ai đúng hết trong cái chuyện canh cãi này. Thôi tốt nhất là bỏ qua cho nhau. Hai bên cùng nhận lỗi, cùng làm hòa, cùng làm mới. Thì đấy là nguyên tắc. Đây là những cái nguyên tắc được áp dụng trong cái vấn đề là xử lý các cái công việc liên quan đến vi phạm. Cũng có nguyên tắc là áp dụng một cái riêng biệt, có những các nguyên tắc nó áp dụng hai ba cái đồng thời. Và cái này nó là nguyên tắc mà bây giờ nó là nguyên tắc của tòa án, chúng ta là tòa án lâm thời. Cái này thì phụ thuộc vào cái trình độ xử lý của những người mà gọi là lãnh chúng. Cái này thì chủ yếu là liên quan đến cái cách mà lãnh chúng và xử lý của những người làm công việc gọi là duy la trong chúng. Nếu anh không nắm được các nguyên tắc này thì tất cả cái cách mà chúng ta xử lý xưa nay là nó theo cảm tính mà không dựa vào một nguyên tắc nhất định. Và Đức Phật đã tránh cái chuyện đó, đã đưa ra bảy cái nguyên tắc này. Chúng ta sang cái phần lớn thứ hai là nói về nội dung của các pháp yết ma. Thứ nhất là yết ma là gì? Yết ma là tiếng Phạn. Tiếng Phạn gọi là Kama. Trung Quốc dịch là tác pháp biện sự. Trung Quốc dịch là tác pháp biện sự. và được giải thích tất cả việc của tăng. Đều nhờ vào yết ma mà thành tựu. Tất cả việc của tăng đều nhờ vào yết ma mà thành tựu. Yết ma nghĩa là hành động hay hành vi. Yết ma nghĩa là hành động hay hành vi. Cho nên còn được dịch là nghiệp. Cho nên còn được dịch là nghiệp. Nghiệp là gì? Nghiệp là hành vi tạo tác có ý gì? Ý thức. Nghiệp là hành vi tạo tác có ý thức. Và được chia làm hai loại. Biệt nghiệp và cộng nghiệp. Biệt nghiệp và cộng nghiệp. Do vậy, yết ma thuộc về cộng nghiệp. Do vậy, yết ma thuộc về cộng nghiệp. Dùng chỉ cho các hành vi của tập thể. Dùng chỉ cho các hành vi của tập thể. Nghiệp là hoạt động của ý chí. Nghiệp là hoạt động của ý chí. Cái này trong duy thức thì chúng ta gọi đó là tư tâm sở, phải không? Duy thức gọi là tư tâm sở. Thế còn trong ngũ uẩn thì nó thuộc về cái gì? Sắc thụ tưởng hành và thức thì nó thuộc cái gì? Nó thuộc hành. Trong ngũ uẩn nó thuộc về hành. Là hoạt động của ý chí. Biểu hiện thông qua thân nghiệp và ngữ nghiệp. Biểu hiện thông qua thân nghiệp và ngữ nghiệp. Khi ý chí đạt đến mục đích mà nó mong muốn. Khi ý chí đạt đến mục đích mà nó mong muốn. Bấy giờ căn bản nghiệp đạo đã hình thành. Bấy giờ căn bản của nghiệp đạo đã hình thành. Bất cứ một hành vi nào của nghiệp, bất cứ một hành vi nào của nghiệp đều phải trải qua ba giai đoạn. Đều phải trải qua ba giai đoạn. Một, gia hành của nghiệp đạo. Gia hành của nghiệp đạo. tức là giai đoạn chuẩn bị cho hành động, tức là giai đoạn chuẩn bị cho hành động. Hai là căn bản của nghiệp đạo, căn bản của nghiệp đạo. Là lúc mà hành vi đạt đến mục đích mong muốn, là lúc hành vi đạt đến mục đích mong muốn. Ba là hậu khởi của nghiệp đạo. Hậu khởi của nghiệp đạo là sự tiếp diễn hành động, là sự tiếp diễn hành động. Sau khi căn bản nghiệp đạo đã thành tựu, sau khi căn bản nghiệp đạo đã thành tựu. Sự phân biệt này không chỉ áp dụng cho hành vi cá nhân, không chỉ áp dụng cho hành vi cá nhân, mà còn áp dụng cho hành vi của tập thể, mà còn áp dụng cho hành vi của tập thể. Do vậy, ba giai đoạn này chi phối toàn bộ quá trình tác pháp yết ma. Do vậy, ba giai đoạn này chi phối toàn bộ quá trình tác pháp yết ma. Tôi nói ví dụ một cái trường hợp ăn trộm. Một người nào đó nhìn thấy vật của người khác và bắt đầu khởi tâm tham muốn và muốn chiếm đoạt. Từ khi căn bản nghiệp đạo trộm cắp nó xuất hiện là trong tâm muốn lấy vật kia của người khác, phải không? Để làm của mình. Có thể họ tiến hành lấy ngay, nhưng và có thể là họ phải ủ mưu rất là lâu ngày, phải không? Để chờ cơ gì? Chờ cơ hội thì tính toán là làm cách nào, phương tiện nào, giờ nào mà có thể lấy được. Thì trong suốt cái giai đoạn đó, dù nó chỉ là một giây một phút cho đến là nhiều ngày, nhiều năm, nhiều tháng, có những trường hợp là ủ mưu cả đời mới lấy được đó, đúng không? Nhưng mà có trường hợp là nhìn thấy cái là thó ngay. Ví dụ như vào phòng cái mà thấy vật của người khác để đây, cái mà mắt trước mắt sau không có ai là, thì cái căn bản nghiệp đạo này nó rất là ngắn. Nhưng mà có trường hợp là gì? Ngày này qua ngày khác, phải không? Có trường hợp là phải năm này qua năm khác mới thực hiện được. Thì tất cả cái giai đoạn đấy gọi là giai đoạn chuẩn bị, nó gọi là gì? Gia hành. Gia hành tức là gì? Giai đoạn chuẩn bị. Thì khi mà họ đạt được mục đích của họ, tức là căn bản nghiệp đạo hình thành đấy, tức là trèo tường, khoét vách, đến khi nào cái vật nó chạm vào tay của họ và họ nhấc lên rời khỏi vị trí, thì lúc bấy giờ mục đích ăn trộm đã gì? Đã thành. Thì căn bản nghiệp đạo của tội trộm cắp đã hình thành. Cho nên cái chỗ này là căn bản nghiệp đạo. Sau đó họ sử dụng cái vật ăn cắp này để làm cái gì thì nó thuộc về hậu khởi, tức là những hành động diễn biến tiếp theo sau khi căn bản nghiệp đạo hình thành. Hoặc lấy về là chưa dùng ngay, còn phải là cất đi, không có sợ người ta phát hiện, phải không? Có đứa thì là ăn trộm cái đã bán, người ta túm được ngay. Tất cả những cái đó là hậu khởi. Thế thì cái nguyên tắc này áp dụng cho một cái pháp yết ma Tôi nói ví dụ như là yết ma chúng ta thụ giới. Từ khi chúng ta phát khởi tâm thụ giới cho đến là lục đơn lục từ, cho đến là khảo hạch vân vân ABC, cho đến khi mà trước khi chúng ta bước vào đàn giới, cho là lễ sám vân vân, tất cả những cái giai đoạn đó đều là giai đoạn gia hành, tức là nó đều là công tác chuẩn bị cả. Cho đến khi tác pháp yết ma thì những cái phần này vẫn thuộc gia hành này, tăng họp chưa, tăng đã họp, hòa hợp không hòa hợp, cho đến hỏi là gì, tăng nay hòa hợp để làm việc gì, đáp rằng là yết ma cho thụ giới cụ túc. Thì đến khi hỏi đáp xong như vậy thì chấm dứt cái phần gia hành của nghiệp. Thì khi căn bản của nghiệp đạo mà của yết ma thụ giới ấy, là vào là sai thầy giáo thụ hỏi chỗ khuất, gọi vào trong tăng để kiểm điểm là các già lạn vân vân, rồi kiểm tra y bác giáo giới, cho đến khi mà tăng bạch yết ma chính thức bạch tứ. Và đến khi bạch tứ lần thứ gì, thứ ba đã xong, khi mà đã hỏi là đây là yết ma lần thứ ba có thành không, và tăng đáp thành, thì căn bản nghiệp đạo thụ giới cụ túc đã thành. Và lúc bây giờ giới thể đã thành tựu lơi giới tử. Thì lúc bây giờ là đến cái câu đó đấy, là căn bản nghiệp đạo thành. Thì còn cái câu là kết luận tiếp theo là gì? Tăng đã đồng ý cho mộ giáp là thụ giới cụ túc. Theo hòa thượng mộ giáp đã xong, tăng chấp thuận vì im lặng, việc này xin thực hiện như thế. Thì bắt đầu từ cái câu ấy nó thuộc về hậu khởi của nghiệp. Và cái hậu khởi này nó kéo dài đến bao giờ? Thông thường nó kéo dài cho đến khi chúng ta tắt thở. Đó là đến khi chúng ta gì? Chúng ta chết. Còn có thể là hậu khởi của nghiệp này nó rất là ngắn, là do chúng ta hoàn tục, hoặc do chúng ta phạm tứ căn bản giới, hoặc do chúng ta thụ phạm bát ba la di giới, thì căn bản của hậu khởi của nghiệp đến đó là chấm dứt. Cho nên nó dài hay ngắn về cái hậu khởi này là tùy thuộc của chúng ta. Nhưng mà căn bản nghiệp đạo nó chỉ diễn ra trong cái khoảng rất là ngắn, trong khi bạch tứ yết ma thôi. Còn nếu mà trong cái phần mà bắt đầu từ đáp là yết ma cho thụ giới, thì những cái phần mà gọi là vấn đáp hỏi già lạn ấy, nó vẫn thuộc là tiền phương tiện. Cho nên chúng ta mới có gọi là tác tiền phương tiện. Tác tiền phương tiện, cái phần tác tiền phương tiện đấy nó thuộc về gia hành, tức là công tác chuẩn bị. Còn căn bản của nghiệp nó hình thành là do bạch tứ yết ma và được đắp thành. Còn từ đó về sau ấy, đắp y thế nào, rồi trao y bát ra làm sao, rồi dặn dò thế nào, rồi cho đến cuối đời của chúng ta, nó theo về hậu khởi của nghiệp. Cho nên năng lực của một pháp yết ma nó có thể kéo dài rất nhiều năm nhiều tháng, nhưng cũng có thể là nó chấm dứt ngay sau đó. Bởi việc đó đã được thực hiện luôn tại chỗ rồi. Ví dụ như là yết ma cho sám hối, mà chúng ta tác pháp cho một vị nào đã sám hối, mà sám hối xong một cái là pháp đó kết gì? Kết thúc ngay tại chỗ. Hậu khởi nó chấm dứt ngay sau khi mà chúng ta đã xác nhận là vị đó thanh tịnh trở lại. Cho nên đó, ba cái giai đoạn này dài hay ngắn là tùy thuộc vào từng trường hợp. Gia hành có thể dài ngắn, căn bản nghiệp đạo cũng có thể dài ngắn, và hậu khởi của nghiệp đạo cũng có thể dài ngắn khác nhau, tùy vào từng trường hợp. Cho nên ấy, tất cả những các cái nguyên tắc của nghiệp, cái con đường đi của nghiệp, bao giờ nó cũng có ba giai đoạn: giai đoạn gia hành, giai đoạn căn bản, giai đoạn hậu khởi. Và nguyên tắc này nó áp dụng cho cả biệt nghiệp, đó là hành vi của cá nhân, cho đến cả cộng nghiệp là hành vi của tập thể. Cho nên ấy, hành vi của tập thể nó áp dụng trong nguyên tắc yết ma này là cái gì? Vì nó là hành vi của tập thể, nó đòi hỏi là cái ý chí, gọi là thống nhất hành động và thống nhất về mặt ý gì? Ý chí. Và cái ý chí ấy nó biểu hiện thông qua cái gì? Thân nghiệp và ngữ nghiệp. Thân nghiệp và ngữ nghiệp. Do đó nó đòi hỏi một cái nguyên tắc. Nó đòi hỏi một nguyên tắc. Những người tham dự yết ma phải có thân nghiệp giống nhau. Nếu mà tất cả chư tăng đều ngồi mà có một người đứng thì căn bản nghiệp đạo ấy không thành. Cho nên mà khi mà chư tăng đang tác pháp yết ma mà một vị tỷ khiêu nào đó đứng dậy rồi chạy lăng xăng này khác các thứ chụp hình chụp ảnh là yết ma không có thành nữa. Bởi vì nó có một người bị biệt chúng. Hoặc là tất cả đều đáp y 7 điều nhưng mà có ông lại đáp y 5 điều. Thì thân nghiệp đã phi pháp. Cho nên là nguyên tắc mà khi mà chúng ta mà tăng pháp viên ma phải là phải đáp y 7 điều, đáp y 9 điều. Đại chúng là 7 điều, người mà truyền mà thuyết giới là phải đáp y 9 điều. Cái này là nguyên tắc về thân nghiệp. Cho nên về mặt khẩu nghiệp là phải tương đồng. Cho nên thân nghiệp là ngồi là trong cái khoảng cách là thân thủ tương cập. Người này ngồi là phải chạm tay đến vai người kia. Đằng trước, đằng sau là cách nhau một cái sải tay thế này. Họ có thể gần hơn nhưng không được cách xa hơn. Nó tạo thành một cái sự liên kết để không có cái sự khoảng trống ở giữa. Nếu mà chúng ta ngồi cách mà có người ta mà muốn vào người ta phá, người ta ngồi chen vào thì người ta sẽ phá yết ma của chúng ta. Cho nên nguyên tắc ngồi yết ma là gì? Trước sau ngang dọc là cách nhau, và thân thủ tương cập. Thân thủ tương cập là duỗi cánh tay ra chạm đến vai người bên cạnh. Cho nên là thân khẩu nó phải tương đồng. Thân khẩu tương đồng. Để đảm bảo cái ý chí tương đồng thì bắt đầu yết ma là người ta gì? Bạch đại đức tăng thính. Bạch đại đức tăng xin chú ý lắng nghe. Tức là để tác gì? Tác ý. Và tác ý là khi người ta bạch văn là phải tác ý theo cái văn người ta bạch. Cho nên bây giờ mà chúng ta cứ bạch văn bằng yết ma, bằng chữ Hán ấy, thì cũng được, nhưng mà người ta không tác ý được. Bởi vì bây giờ chúng ta có phải là ai cũng hiểu chữ Hán đâu. Cho nên là không tác ý được thì nghiệp không hình thành. Bởi vì nghiệp là hành vi tạo tác thông qua thân và gì? Khẩu. Nhưng mà phải có gì? Tác ý. Nhưng mà nếu không tác ý thì làm sao được. Cho nên là trong yết ma truyền giới mà giới tử mà lúc bây giờ không tác ý thụ giới thì dù các giới sư có làm thế nào cũng không có đắc giới được. Hoặc là trong cái lúc mà giới tử đang tác ý thụ giới mà các giới sư và có người lại không tác ý vào đó, ngủ gật. Xong thấy người ta đáp thành giật mình thành. Thì thể nào cái ông giới tử ấy cũng bị cái giới là cứ thường xuyên ngủ gật. Nói vui thế thôi, cái đó là không có sự tác ý. Bởi vì tác ý ở đây nó thuộc cộng nghiệp, giống như chúng ta kéo co ấy. Và tất cả cùng tác động lực vào một cái sợi dây theo cùng một thời điểm nhất định thì nó tạo thành thắng lực, phải không? Nhưng mà mỗi người kéo một hướng, người kéo đông, người kéo tây, cái tập thể là nó như vậy, giống như cái người mà bơi cũng vậy. Bơi thuyền ấy, nếu mà tất cả không cùng mà hạ cái chèo xuống cùng một lúc mà tác động lực như nhau thì nó sẽ triệt tiêu lực của người khác. Kéo co cũng vậy. Nếu mà người này kéo ngang, người kia kéo dọc mà anh lại không tác dụng lực cùng một lúc, cho nên người ta phải có người cầm trịch, người ta hô, họ dô để cùng kéo mà. Nhưng mà có người mà tác ý không cùng một lúc là thể nào cái lực nó sẽ thất bại, nó không thành thế. Thì đấy, nói như thế để chúng ta hiểu cái nguyên tắc của yết ma. Tại sao nó quan trọng ở cái chỗ là nó là lực của tập thể, nhưng mà nó tác động yếu quá, cho nên bây giờ thụ giới nó rất là khó cái chỗ này. Các giới sư mà không hiểu rõ cái nguyên lý của nó, không đồng lòng đồng nhất, thì rõ ràng cái tác động lực để cho giới tử mà thành tựu giới là rất khó. Nhãn ý một cái, thất ý một cái là hỏng luôn. Chúng tôi vẫn nói tha thiết là gì? Đây là giới thân tuệ mạng cả một đời của người ta. Nếu mình mà có khả năng chấp tiếp nhận để mà làm giới sư thì phải đem hết sức lực mà làm, chứ không phải là đến đấy rồi ngồi thất ý một cái là nó liên quan đến tu học một đời. Nhưng mà nhiều khi là không nhận rõ cái trách nhiệm này, không có hiểu tới nơi đến chốn cái nguyên lý của yết ma, cho nên là chúng ta không tác ý được. Cho nên nói rằng để mà thụ giới đắc giới như pháp là rất khó. Tại sao người xưa người ta hỏi là những cái này là phải, những người mà làm giới sư là phải là luật sư, phải hiểu rõ cái nguyên lý của nó, hiểu rõ cái bổn phận trách nhiệm và phải tác ý cho đúng thì mới mong là nó đắc giới đắc pháp như luật được. Còn không ấy là nhiều khi là thôi, chúng ta cứ mời cho nó quý hóa cho nó đủ người Nhiều lúc là cái thiệt hại ấy, thì tôi xin nói là thiệt hại nhất là giới tử. Cho nên là có những cái đàn giới, tại sao là có người đắc giới, có người không đắc giới. Cái lúc ban đầu vừa mới vào đàn thứ nhất, thứ hai là các cụ còn tỉnh táo, nhưng mà thứ ba, thứ tư là bắt đầu là mệt mỏi ngủ gật đấy, hoặc là cái tuổi cao quá mà không ngồi được. Nên là nó gật gù là nó quên mất. Những cái người mà là các vị tam sư thì có cụ Yết Ma, cụ đọc thường xuyên thì cũng không ngủ gật được, thế chứ còn mà Tôn Chứng là hay ngủ gật lắm. Hay ngủ gật lắm. Thế còn chưa nói là còn cả cầm được cả điện thoại, còn đang xem điện thoại, nói chuyện ở bên ngoài, người ra người vào. Cái chỗ này sau này đến học cái phần mà liên quan đến chuyển giới, chúng ta sẽ liên hệ rất rõ. Cái này nó liên quan đến cái cộng nghiệp. Cho phải phân tích trên cái Yết Ma, trên cái nguyên tắc của nghiệp này thì mới hiểu được bản chất của Yết Ma, làm thế nào để nó thành hay không thành. Chứ không có là thôi thì người trước bày thì người sau cũng bắt trước, con có biết gì đâu, mời con lên thì con ngồi, thấy bảo đáp thành thì con đáp thành, thì có ai dạy đâu. Các giới sư mà khi nói là các vị bảo thế mà đúng, vì là không có ai dạy, ta có được học đâu, không có học. Chứ mời lên thì ngồi đi, chứ còn có ai dạy cách làm giới sư đâu, có ai đào tạo đâu, không đào tạo. Do vậy Yết Ma là cộng nghiệp. Do vậy Yết Ma là cộng nghiệp, đòi hỏi ý chí của tập thể. Đòi hỏi ý chí của tập thể. Phải cùng hướng tâm tán ý. Phải cùng hướng tâm tán ý. Đến sự việc đang được tác pháp. Hướng tâm tán ý đến sự việc đang được tác pháp. Do vậy, sự thống nhất ý chí và hành động. Do vậy, sự thống nhất ý chí và hành động. Trong Yết Ma, đòi hỏi tuyệt đối hòa hợp. Đòi hỏi tuyệt đối hòa hợp. Được đặt lên hàng đầu. Do vậy, tăng giả Yết Ma do vậy tăng giả Yết Ma là hành sự của tăng, là hành sự của tăng, đặt trên nền tảng thanh tịnh hòa hợp, đặt trên nền tảng thanh tịnh hòa hợp. Bao gồm những nguyên tắc bao gồm những nguyên tắc đòi hỏi phải tuyệt đối tuân thủ, đòi hỏi phải tuyệt đối tuân thủ. Được áp dụng tùy theo đối tượng của hành sự. Được áp dụng tùy theo đối tượng của hành sự. Ở đây nguyên tắc tuyệt đối chính là khi làm Yết Ma là không được tự tiện thay đổi. Không được tự tiện thay đổi. Nó diễn tiến ra thế nào, cái gì trước, cái gì sau là phải nhất nhất tuân thủ, không được phép là đảo lộn vị trí của nó. Và trong luật đã nói là đảo lộn câu văn, đọc nhầm câu chữ, đọc sai trước sau cũng Yết Ma không thành. Sai một chữ là yết ma cũng không thành. Câu trước đọc thế này, câu sau đọc nhầm thế kia là không được. Tôi nói ví dụ như trong yết ma truyền giới mà giới tử đọc sai tên của họ là không tác ý, không đúng. Hoặc là trong ba giới tử là người đọc trước, người đọc sau mà không đúng thứ tự của họ thì cũng không được. Ví dụ lần thứ nhất đọc ABC, lần thứ hai đọc BCA, không được. Tức là đã đảo lộn cái vị trí của giới tử. Ngay trong một câu văn thôi không được phép đảo lộn câu văn, không được phép đảo lộn các cái trật tự trong việc truyền giới. Ví dụ như đối yết ma truyền, cái gì trước cái gì sau là phải nhất nhất tuân thủ, không được phép thay đổi. Cái này nó là theo cái nguyên tắc của luật rồi, mà nó được dựa trên cái nguyên tắc là nghiệp đạo. Cho nên nhiều những các cái đàn giới là các tỉnh là làm rất tùy tiện, tôi nói là như vậy. Vì là không thấu hiểu cho nên là cắt chỗ này bớt chỗ kia rồi thêm chỗ này thêm chỗ kia mà không trên căn cứ của luật. Và những cái này là được, không phải là do các tổ xác định mà được Đức Phật ấn định từ khi Đức Phật còn tại thế. Các nguyên tắc này là được áp dụng ngay từ đầu. Và những cái đó nó đều dựa trên cái nguyên tắc là của nghiệp. Cái đường đi lướt bước của nó là rõ ràng, không có được phép là thay đổi. Nếu chúng ta thay đổi đi là làm cho nghiệp đạo không hình thành được. Nay chúng ta nghỉ ở đây.